Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 24 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gọi đến quý vị lập trường của Tòa Thánh về nạn buôn người. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại công cuộc cứu các trẻ em bụi đời Senegal bên Phi Châu. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, đấng gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican lúc 6 giờ chiều hôm qua 23 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco và Hàng Giám mục Italia đã cử hành buổi long trọng tuyên xưng đức tin tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp năm đức tin. Buổi lễ này cũng trùng vào dịp Hội đồng Giám mục Italia kết thúc khóa họp toàn thể thứ 65 tại Vatican và kết thúc chương trình hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh kể từ đầu năm đến nay. Buổi tuyên xưng đức tin được mở đầu với bài thánh ca năm đức tin và diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Có ba bài đọc lần lượt được công bố với bài đáp ca đi kèm. Sau mỗi lần như thế, một giám mục rồi một nữ tu thánh hiến và một gia đình lần lượt mang nến sáng tiến lên đặt trên giá trước bàn thờ. Tiếp đến là bài phúc âm và bài giảng của Đức Thánh Cha. Ngài diễn giải câu hỏi của Chúa Giêsu với Thánh Phêrô: "Con có yêu mến Thầy không?" Và nhấn mạnh rằng mỗi thừa tác vụ trong giáo hội đều dựa trên cuộc sống thân mật với Chúa, sống bởi Chúa chính là mẫu mực việc phục vụ của chúng ta trong giáo hội, được biểu lộ qua thái độ sẵn sàng vâng phục, hạ mình xuống và hiến thân trọn vẹn.
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục rằng hệ luận của sự yêu mến Chúa là cho tất cả, hiến cả mạng sống chúng ta vì Chúa. Đây phải là đặc tính sứ vụ mục tử của chúng ta. Chúng ta không phải là biểu hiện của một cơ cấu hay một sự tổ chức cần thiết. Với việc phục vụ của chúng ta qua quyền bính, chúng ta được kêu gọi trở thành dấu chỉ sự hiện diện và hoạt động của Chúa Phục sinh, xây dựng cộng đoàn trong tình bác ái huynh đệ. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục rằng, dù tình yêu mặn nồng thế nào đi nữa, nếu không được liên tục nuôi dưỡng thì sẽ suy yếu và tắc liệm. Không phải vô cớ mà Thánh Phaolô Tông Đồ nhắn nhủ rằng, anh em hãy cảnh giác về bản thân và về toàn thể đoàn chiên mà Chúa Thánh Linh đã đặt anh em như người canh giữ để trở thành những mục tử của giáo hội Chúa, giáo hội mà Thiên Chúa đã thủ đắc bằng máu chính con của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích rằng, chúng ta biết sự thiếu cảnh giác làm cho mục tử trở nên nguội lạnh, hành động một cách đảng trí, quên sót và thậm chí có thái độ bất cần. Sự thiếu cảnh giác ấy quyến rũ mục tử bằng viễn tượng công danh sự nghiệp, sự vua nịnh của tiền bạc và thỏa hiệp với tinh thần thế gian, làm cho mục tử lười biếng, biến họ thành một công chức, một giáo sĩ của nhà nước, quan tâm tới bản thân, tới tổ chức và cơ cấu, hơn là thiện ích đích thực của dân Chúa. Khi ấy, như tông đồ Phêrô, mục tử có nguy cơ chối Chúa, tuy rằng họ vẫn xuất hiện và nói nhân danh Chúa. Sự thánh thiện của mẹ giáo hội phẩm trật bị lu mờ và làm cho giáo hội không còn phong phú nữa. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, mọi người long trọng tuyên xưng đức tin theo câu hỏi của Đức Thánh Cha. Tin Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha, sinh bởi Đức Maria đồng trinh, chịu chết và tán xác, sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha. Tin Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, sự hiệp thông của các thánh, sự thứ tha tội lỗi và xác loài người sẽ sống lại, tin sự sống đời đời. Buổi tuyên xưng đức tin được nối tiếp với những lời nguyện phổ quát, kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Agostino Vallini làm giám quản giáo phận Roma. Trong sắc thư bổ nhiệm ký ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha thông báo quyết định trên đây. Ngài nhắc lại việc Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm Đức Hồng Y Vallini làm giám quản giáo phận Roma từ ngày 28 tháng 6, 2008, đồng thời cho biết Ngài bổ nhiệm Đức Hồng Y tiếp tục trọng trách này với cùng các quyền tài phán, đặc ân và nghĩa vụ như từ trước đến nay. Đức Hồng Y Agostino Vallini năm nay 73 tuổi, sinh ngày 17 tháng 4 1940 tại Poli thuộc tỉnh Roma, thụ phong linh mục năm 1964, giáo sư giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Laterano. Năm 1989, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Napoli, và 10 năm sau, 1999, Ngài chuyển về làm giám mục giáo phận Albano. Năm 2004, Ngài được Đức John Paul II bổ nhiệm làm Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh và thăng Hồng Y 2 năm sau đó. Tháng 6 năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm Đức Hồng Y Vallini làm giám quản Roma, một giáo phận hiện có hơn 2.333.000 tín hữu Công giáo, với 6 giám mục phụ tá, 334 giáo sứ, 1.580 linh mục giáo phận và 3.290 linh mục dòng, với hơn 22.770 nữ tu.
Vatican, giám đốc cơ quan điều tra tài chánh của Vatican, ông René Brinhart cho biết, trong những tháng tới đây sẽ kiện toàn đạo luật và tăng cường các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ông Brinhart, người Thụy Sĩ, đã cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm 22 tháng 5 vừa qua tại Vatican để giới thiệu phúc trình đầu tiên dài 64 trang của cơ quan điều tra về các hoạt động tài chánh của các cơ quan tòa thánh và cả viện giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Theo ông Brinhart, cơ quan kiểm soát sẽ kiểm điểm các tài khoản trong Ngân hàng Vatican và tiếp tục điều tra về những tài khoản có nhiều nghi ngờ có thể bị lạm dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo phúc trình năm qua, có 6 vụ đáng nghi ngờ và được giao cho Viện Kiểm sát của Vatican điều tra và xử lý. Ông Brinhart là một chuyên gia quốc tế nổi tiếng về các hoạt động chống rửa tiền. Ông đã được Tòa Thánh mời về Vatican để giúp đẩy mạnh tiến trình minh bạch hóa các hoạt động tài chánh của Vatican. Ông nói, Viện Giáo vụ không phải là một ngân hàng thương mại và Vatican không phải là một thiên đàng tài chánh. Tòa Thánh là một đối tác đáng tin cậy trong cuộc chiến quốc tế chống nạn rửa tiền. Tòa Thánh quyết tâm rất rõ ràng và mạnh mẽ trong vấn đề này, hoàn toàn phù hợp với các giá trị luân lý. Theo phúc trình, trong năm 2012, đã có các lời khai về việc di chuyển tiền mặt quá 10.000 euro ra vào biên giới Vatican, 598 lời khai mang tiền vào và 1.782 lời khai mang tiền ra. Điều này có nghĩa là 2.380 người ra vào Vatican khai đã mang theo mình tiền mặt hoặc chứng khoán trị giá quá 10.000 euro.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống El Salvador đã thảo luận về đức cố Tổng giám mục giáo phận Oscar Romero. Tổng thống Carlos Mauricio Funes Cartagena của El Salvador đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican sáng hôm qua, 23 tháng 5. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị bày tỏ sự hài lòng vì quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa Tòa Thánh và nhà nước El Salvador, đặc biệt là các vị nói đến vị tôi tớ Chúa, Đức Tổng giám mục Oscar Arnulfo Romero y Gadames, cố Tổng giám mục giáo phận San Salvador, và tầm quan trọng chứng tá của người đối với toàn dân El Salvador. Tổng thống Funes đánh giá cao sự đóng góp của giáo hội Công giáo cho sự hòa giải và củng cố hòa bình, cũng như trong các lĩnh vực từ thiện, giáo dục, xóa bỏ nghèo đói và nạn tội phạm có tổ chức. Phía Tòa Thánh cũng đề cập đến những đề tài luân lý đạo đức như bảo vệ sự sống con người, hôn nhân và gia đình. Đức Tổng giám mục Oscar Romero bị ám sát ngày 24 tháng 3 1980 trong lúc cử hành thánh lễ tại một thánh đường ở ngoại ô San Salvador. Ngài nổi tiếng về các hoạt động bênh vực người nghèo và nhân quyền, can đảm tố giác nạn bạo lực do chế độ độc tài gây ra. Án phong chân phước do Đức Tổng giám mục Oscar Romero bị bế tắc trong nhiều năm trời và mới đây đã được Đức Thánh Cha Francisco khai thông. Trước khi về Roma, Tổng thống Funes của Salvador tuyên bố là sẽ xin Đức Thánh Cha cho đẩy mạnh án phong cho Đức Cố Tổng giám mục.
Amman, tối ngày 21 tháng 5 vừa qua, hơn 2.000 người đã tuần hành tay cầm đến sáng trong tay ở Amman, thủ đô Jordani, để yêu cầu trả tự do cho các giám mục chính thống và linh mục bị bắt cóc tại Syria và cầu nguyện cho hòa bình tại vùng Trung Đông. Đoàn người vừa tuần hành trong thinh lặng và cầu nguyện. Họ khởi hành từ nhà thờ chính tòa Dân Chúa vào đền thánh của giáo hội chính thống Hy Lạp và tiến về nhà thờ chính tòa của chính thống Syria, đi qua thánh đường Công giáo Đức Mẹ Nazareth thuộc hạt đại diện tông tòa Công giáo Latin. Cuộc tuần hành được tổ chức nhân dịp tưởng niệm đúng một tháng hai vị tổng giám mục chính thống tại giáo phận Aleppo bên Syria, Gregorios Johanna Ibrahim và Boulos al-Yazizi bị những kẻ võ trang bắt cóc và cho đến nay người ta chưa được biết tin tức chính xác nào về hai vị. Khi đoàn người đến trước nhà thờ chính thống Syria, Đức cha Marun Laham, đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đặc trách cộng đồng Công giáo ở Jordani, đã đọc một tuyên ngôn chung mang chữ ký của tất cả các vị lãnh đạo giáo hội Kitô ở địa phương, mạnh mẽ lên án việc bắt cóc các giáo sĩ, nhất là hai vị tổng giám mục chính thống, là hai nhân vật Kitô Ả Rập quan trọng nhất thời nay. Trong tuyên ngôn, các vị lãnh đạo Kitô ở Jordani cũng cầu xin Thiên Chúa toàn năng ban an bình và ổn định cho đất nước và nhân dân Syria yêu quý. Ngoài ra, các vị cũng kêu gọi tôn trọng các nơi thánh tại Palestine, đặc biệt là miền đông thành Jerusalem, nơi đã xảy ra vụ cảnh sát Israel đánh đập tàn bạo các giáo sĩ và giáo dân trước đền thờ mộ thánh ngày 4 tháng 5 vừa qua, cũng là dịp lễ lá theo lịch phụng vụ của các giáo hội đông phương. Đức cha Marun cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết, các tín hữu không quên cầu xin Chúa để nước Jordani không bị lây những cuộc xung đột đang làm cho các dân tộc láng giềng phải chịu đau khổ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc kính mời quý vị nghe lập trường của Tòa Thánh về nạn buôn người. Kính thưa quý vị thính giả, hôm 20 tháng 5 vừa qua, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin, mỗi ngày tại Ấn Độ có nhiều trẻ em bị chính gia đình bán cho các gia đình giàu để làm công trong nhà hoặc là làm nghề mại dâm. Nhiều em cũng bị bó buộc phải đi ăn xin trên các đường phố để sinh sống. Có một số em bị bán chợ đen cơ phận của mình. Để góp phần ngăn chặn tệ nạn đó, các Hội giáo Hoàng truyền giáo ở Australia đã quyết định phát động chiến dịch trong những tháng tới đây với chủ đề Các con đừng sợ, Thầy sẽ cứu các con. Trong chiến dịch này sẽ có các cuộc thông tin tại các giáo xứ ở Australia cũng như trên Internet về thực tại buôn trẻ em vị thành niên ở Ấn Độ và trên thế giới. Chiến dịch dựa trên công việc của nữ tu Clara Devaja và các nữ tu dòng Salesian tại thành phố Chennai, trước kia gọi là thành Madras. Qua đó, các chị đã cứu được rất nhiều trẻ nữ khỏi những hậu quả trầm trọng của nạn nghèo đói. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, nhiều dòng nữ đã quyết định liên minh với nhau trong nỗ lực toàn quốc chống nạn buôn người đang lan tràn tại nước này và trên thế giới. Nỗ lực này được thể hiện qua công tác giáo dục sâu rộng hơn về nạn buôn người, trong đó các nạn nhân bị cưỡng bách lao động hoặc phải hoạt động trong kỹ nghệ tình dục. Tiếp đến là vận động chính quyền ban hành những đạo luật trừng phạt nghiêm khắc hơn chống lại những kẻ buôn người. đồng thời gia tăng nâng đỡ các nạn nhân của tệ nạn xã hội và tìm công ăn việc làm cho họ.
Quyết định liên minh chống lại nạn buôn người được đề ra trong khóa họp kéo dài 3 ngày hồi trung tuần tháng 4 vừa qua của đại diện 12 dòng nữ tích cực hoạt động trong các chương trình chống buôn người tại các cộng đoàn địa phương và hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Khóa họp này trùng vào dịp công bố một phúc trình của Hội đồng Cố vấn của Tổng thống về các tổ chức tôn giáo, với 10 đề nghị được gửi đến chính phủ của Tổng thống Obama nhắm loại trừ nạn buôn người. Từ nhiều năm nay, nhiều dòng nữ ở Mỹ đã có những hoạt động riêng nhắm góp phần bài trừ nạn buôn người. Nay các nữ tu quyết định liên kết với nhau trong cuộc chiến này. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hiện nay tại nước này có khoảng từ 100 đến 300 ngàn trẻ vị thành niên, nạn nhân của nạn buôn người và bị đưa vào kỹ nghệ tình dục. Theo phúc trình năm ngoái của Bộ Ngoại giao Mỹ, trên thế giới có khoảng 21 triệu nạn nhân, những kẻ bất lương thu được mối lợi hàng năm là 32 tỷ Mỹ Kim. Nạn buôn người đang xảy ra tại nhiều nước trên thế giới, và hồi năm 2010, Liên Hiệp Quốc đã đề ra một kế hoạch chung về sự cộng tác bài trừ nạn buôn người. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 5 vừa qua, một khóa họp đã diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York về nạn buôn người. Đại diện cho phái đoàn tòa thánh tham dự khóa họp là Đức Tổng giám mục Francis Chulikat, người Ấn Độ, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung bài tham luận của Đức Tổng giám mục Chulikat nói lên lập trường của Tòa Thánh về tệ nạn trầm trọng này. Ngài nói,
cuộc họp hôm nay là dịp để cộng đồng quốc tế không những duyệt xét những tiến bộ đã đạt được kể từ khi thông qua kế hoạch hoàn cầu của Liên Hợp Quốc về hoạt động bài trừ nạn buôn người hồi năm 2010. Nhưng cũng để tái quyết tâm cộng tác và đồng thanh lên án tệ nạn vô luân và kinh tởm, đó là nạn buôn người. Kế hoạch hoạt động hoàn cầu đã cung cấp cho Liên Hợp Quốc một nguồn lực để cùng nhau hoạt động bài trừ mọi hình thức buôn người, và làm sao để công cuộc này tiếp tục là một trong những vấn đề hàng đầu được cộng đồng quốc tế quan tâm. Tuy nhiên, quyết tâm chính trị ấy phải được hỗ trợ bằng những hoạt động cụ thể ở hạ tầng, để các nạn nhân được giải thoát khỏi hình thức nô lệ tân thời đáng kinh tởm này, và được giúp đỡ cần thiết để làm lại cuộc đời. Sự kiện con người ngày nay di chuyển dễ dàng vượt qua biên giới quốc gia là một kinh nghiệm con người có liên hệ tới mọi quốc gia và miền trên thế giới. Đó là một thực tại mang lại cơ hội thăng tiến sự cảm thông rộng rãi hơn giữa các dân tộc và cải tiến an sinh xã hội, kinh tế của những người di dân và gia đình họ. Nhưng quá nhiều khi thực tại di dân không còn là một vấn đề tự do chọn lựa nữa, đúng hơn nó trở thành một điều bị bó buộc phải làm. Cảm thức tuyệt vọng này mang lại cho những kẻ buôn người cơ hội săn bắt những người di dân và làm cho nạn buôn người trở thành một trong những hoạt động tội phạm tăng trưởng mau lẹ nhất trong thế giới ngày nay. Buôn người là một tội ác ô nhục chống lại phẩm giá con người và là một sự vi phạm trầm trọng các quyền căn bản của con người. Những kẻ phạm những tội ác ấy hạ giá chính mình và làm thương tổn tình liên đới giữa con người với nhau. Không bao giờ được phép sử dụng hoặc là đối xử với con người như những dụng cụ để mưu lợi bất chính bằng cách cưỡng bách họ vào vòng nô lệ. Tệ nạn này luôn luôn là điều xúc phạm đến phẩm giá của bản tính con người và các giá trị cơ bản của nhân loại. Các văn kiện pháp lý hữu hiệu là điều quan trọng nòng cốt để chấm dứt nạn buôn bán người, để truy tố những kẻ vi phạm và lợi dụng, cũng như để giúp phục hồi, giúp các nạn nhân tái hội nhập vào đời sống xã hội. Với mục đích đó, việc thành lập ngân quỹ tự nguyện của Liên Hợp Quốc giúp các nạn nhân nạn buôn người, nhất là các phụ nữ và trẻ em, như được đề ra trong kế hoạch hoàn cầu, mang lại những phương thế cụ thể để nâng đỡ những người đang chịu đau khổ vì ảnh hưởng của tình trạng bị buôn bán, hạ giá nhân phẩm của họ.
Tiếp tục bài tham luận tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Chulikat nhận định rằng, tuy việc bảo vệ về mặt chính trị,
xã hội và pháp luật là điều không thể thiếu được trong cuộc chiến bài trừ nạn buôn người, nhưng chúng ta cũng phải hoạt động để giải quyết những yếu tố tạo nên môi trường thuận tiện cho việc buôn người. Một trong những nhân tố nổi bật ấy là hiện tượng thương mại hóa cuộc sống con người ngày càng gia tăng. Sự thương mại hóa này ta có thể thấy nơi những phụ nữ và thiếu nữ bị buôn bán mỗi năm với mục đích duy nhất là khai thác thân thể họ để kiếm tiền. Vì thế ở đây có một thách đố cấp thiết là thay đổi lối sống và cung cách hành xử, nhất là về hình ảnh phụ nữ, góp phần tạo nên một thứ kỹ nghệ quy mô trong việc khai thác tình dục. Nạn buôn phụ nữ để dùng vào việc khai thác tình dục chiếm tới 58% tất cả những vụ buôn người trên thế giới, và cho thấy mức cầu nuôi dưỡng thứ thị trường nô lệ người này tạo ra những thiệt hại vô biên về mặt nhân sự. Và cũng cần phải đau buồn nhắc lại rằng nạn mại dâm và những người tiêu thụ đều gọi là dịch vụ tình dục không những góp phần nuôi dưỡng nạn buôn phụ nữ và thiếu nữ, nhưng còn coi rẻ nhân phẩm của họ nữa. Điều đáng tiếc là sự thương mại hóa con người không phải chỉ xảy ra trong lĩnh vực khai thác tình dục mà thôi, nhưng nó còn ở trong những xu hướng duy tiêu thụ không ngừng, trong đó người ta đòi hỏi nhiều nhưng lại muốn trả giá rẻ, bất chấp các quyền của giới công nhân. Trên thế giới, những người bị cưỡng bách lao động chiếm tới hơn 1/4 các nạn nhân của nạn buôn người. Điều này mạnh mẽ nhắc nhở rằng, tham gia vào nền kinh tế hoàn cầu hóa, đòi phải có những quy luật thích hợp để đảm bảo cho giá trị lao công của con người về mặt chất lượng và chủ quan phải được chỗ ưu tiên hơn so với sản phẩm về lượng và khách quan. Làm như thế, chúng ta có thể góp phần cổ võ một sự hiểu biết sâu rộng và phong phú hơn về mặt luân lý đạo đức, về giá trị và phẩm giá lao công của con người, và hình thành một hệ thống kinh tế xã hội biết tôn trọng các quyền con người.
Đức Tổng giám mục Julie Card nói thêm rằng, xử lý vấn đề buôn người sẽ chỉ là một mục tiêu khó đạt được nếu thiếu can đảm đương đầu với thực tại đen tối của nạn duy tiêu thụ, nuôi dưỡng sự khai thác những người dễ bị tổn thương. Về vấn đề này, cần phải nhìn nhận rằng chính sự nghèo khổ cùng cực thúc đẩy nhiều người muốn một tương lai sáng lạn hơn bị rơi vào vòng tay của những kẻ săn người. Những người ấy vì muốn tìm lợi tức cho bản thân và gia đình túng thiếu, họ dễ trở thành nạn nhân của những người đưa ra những lời hứa hẹn giả dối về một tương lai tốt đẹp hơn tại một nước khác hoặc là tại một cộng đồng khác. Nỗ lực đối phó với nạn buôn người đi liền với quyết tâm của chúng ta phải giải quyết nạn nghèo đói và thiếu những cơ hội kinh tế bình đẳng. Sự liên hệ như thế nhìn nhận rằng nạn nghèo đói về kinh tế mở cửa cho sự loại trừ và khai thác do những kẻ thiếu luân lý và tinh thần, khiến họ không còn coi những người túng thiếu như những anh chị em cần phải tôn trọng, bảo vệ và chăm sóc, nhưng chỉ là một phương tiện để họ đạt tới mục đích. Giáo hội Công giáo qua các tổ chức và cơ quan của mình trên thế giới đang chăm sóc, trợ giúp và nâng đỡ hàng ngàn người sống sót sau khi bị buôn bán. Các tổ chức ấy, với những thành viên can đảm hàng ngày dấn thân giúp đỡ những nạn nhân của tệ nạn tân thời ngày nay là nạn buôn người. Nhiều người đã trả giá bằng chính mạng sống trong khi giúp đỡ các nạn nhân ấy. Tòa Thánh coi cuộc thảo luận và thẩm định kế hoạch hoạt động hoàn cầu hôm nay như một cơ hội tốt để củng cố nỗ lực của chúng ta nhắm bài trừ nạn buôn người, để những người nam nữ bị trở thành mồi cho những tệ nạn ấy biết rằng chúng tôi liên đới với họ và sẽ không ngừng cố gắng để các nạn nhân hôm nay của nạn buôn người trở thành những người sống còn ngày mai.
Vừa rồi là lập trường của Tòa Thánh về nạn buôn người. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại công cuộc cứu các trẻ em bụi đời Senegal bên Phi Châu.
Senegal là một quốc gia Phi Châu với đại đa số dân là tín hữu Hồi giáo. Hồi năm 2010, tổ chức Human Rights Watch quan sát quyền con người đã cho công bố một báo cáo dày cộm mang tựa đề Trên lưng các trẻ em, nói về tình trạng thê thảm của ít nhất 50.000 trẻ em bụi đời trong lớp tuổi từ 4 đến 12. Các em được gia đình gửi vào các trường dạy kinh Koran, tiếng địa phương gọi là Da Aras, do các thầy Marabu phụ trách, trong mục đích học hỏi kinh Koran của Hồi giáo, đức kiên nhẫn và cuộc sống cộng đoàn. Nhưng trên thực tế, các em bị gia đình bỏ rơi, trở thành kẻ đầy tớ phục dịch không công, ngày ngày phải lang thang ăn xin kiếm tiền về nộp cho thầy Marabu, nếu không xin được đủ số ấn định, có thể bị roi đòn trừng phạt tàn nhẫn. Đó chính là lý do thúc đẩy nhiều em trở thành trẻ bụi đời, tiếng địa phương gọi là Talibê. Còn số các em, theo nhiều tổ chức thiện nguyện phi chính phủ, lên tới trên 100.000. Rất nhiều em trở thành nạn nhân của những bóc lột hay lạm dụng tính dục, bị buộc phải tham gia vào các dịch vụ buôn bán ma túy cùng nhiều áp lực tinh thần khác. Từ năm 2003, một phụ nữ người Senegal, bà Anta Mbo, đã từng sống 30 năm tại Pháp, không thể im lặng dửng dưng trước thảm kịch của các trẻ em bụi đời nơi quê hương, nên đã cùng bạn gái là Valérie Slumberger và một nhóm nghệ sĩ bạn thành lập một trung tâm đón tiếp các trẻ em bụi đời Talibê, lấy tên là Vương quốc trẻ em Empire des Enfants. Trung tâm này trước đây là một rạp cine bị bỏ hoang, được tân trang và biến cải thành nơi trú ẩn, huấn luyện và tạo dựng cho các em một tương lai. Chỉ trong vòng vài năm, trung tâm trở thành điểm tham chiếu không những của Senegal mà còn của toàn vùng Tây Phi nữa. Với sự cộng tác của tổ chức di dân quốc tế IOM, Vương quốc trẻ em tìm kiếm gia đình gốc của các trẻ em bụi đời và giúp các em trở về nhà. Trong trường hợp trẻ bụi đời muốn trở về nhà và gia đình nhận em trở về, thì các phụ huynh phải ký giấy chứng nhận là sẽ không gửi các em vào trường dạy kinh Koran nữa. Để bù lại, IOM sẽ cấp cho gia đình này một ngân khoản trợ giúp để họ đầu tư vào một vài hoạt động nghề nghiệp. Trong trường hợp gia đình không muốn nuôi các em nữa, thì Vương quốc trẻ em sẽ tìm một tổ ấm khác cho các em. Còn trong trường hợp các em đã khá lớn, thì các em có thể ở lại trong trung tâm, theo những khóa huấn nghệ, học đọc, học viết và chuẩn bị cho một tương lai. Ban giáo chức của trung tâm nhìn gồm nhiều giáo sư chuyên nghiệp. Trung tâm cũng có cả các bác sĩ tâm lý và chuyên viên giáo dục sẵn sàng giúp đỡ và cố vấn cho các em khi cần. Mỗi tuần, còn có một buổi hội thảo nhằm giúp các em bày tỏ ý kiến và trở nên tự tin hơn. Điển hình nhất cho những thành công của tổ chức Vương quốc trẻ em là một thanh niên 23 tuổi tên là Modu Fata Touré. Cách đây vài năm, khi mới 14 tuổi, Touré bỏ nhà và bỏ nước Gambia ra đi sau những vấn đề bất hòa trong gia đình. Chú bé lưu lạc sang Senegal, sống lây lất ngoài đường phố bên cạnh các trẻ Talibê bụi đời. Sau một thời gian, Touré được Vương quốc mở rộng vòng tay đón nhận. Nhờ một hiệp hội thiện nguyện chuyên ngành xiếc tên là Sen Siếc, Touré biết đến các ngành nghề làm xiếc và nghề xiếc trở thành một đam mê đối với cậu. Touré đã ở lại Vương quốc các trẻ em 7 năm, học hỏi và luyện tập các ngành nghề xiếc cho đến chỗ trở thành một nghệ sĩ xiếc điêu luyện. Năm 2010, Touré được nhiều nhà hảo tâm người Thụy Điển bảo trợ sang nước này theo học một khóa huấn luyện để có thể dạy nghề làm xiếc. Cùng năm ấy, 2010, Touré thành lập một gánh xiếc gồm trên 40 người, trong đó có khoảng 10 người là nòng cốt, chuyên cần luyện tập suốt tuần. Dạo tháng 3 vừa qua, đoàn xiếc của Touré cùng với một đoàn xiếc Pháp trình diễn suốt 3 ngày ở thủ đô Dakar trước một cử tọa đông đảo trên 4.000 người. Touré đã được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh qua những màn đu dây ngoạn mục làm nhiều người nín thở theo dõi. Nhưng điều làm cho Touré vui sướng nhất là nhờ nghề xiếc, anh đã thay đổi được lối sống. Xiếc đã giúp Touré trở về giao hòa cùng gia đình. Ngày nay, với tiền thu nhập khi diễn xiếc hay dạy học, Touré giúp đỡ cả mẹ mình trong việc nuôi sống gia đình và giúp các em bụi đời khác thoát khỏi cảnh tương lai mù mịt.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa đấng gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu giáo huấn của các ngôn sứ, chúng ta cũng gặp gương mặt của người tôi tớ khổ đau của Giave Thiên Chúa, đấng gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian và dùng chính cái chết của mình để mưu cầu ơn tha tội cho nhân loại. Đây là một khúc quanh cách mạng trong nền thần học Do Thái, vì trong suốt thời Cựu Ước dài, nền phụng tự Do Thái có nhiều loại lễ tế, trong đó có các lễ toàn thiêu để xin ơn tha tội. Người ta tin rằng máu của súc vật có sức tẩy rửa tội lỗi cho con người trước mặt Thiên Chúa. Chính vì thế, một trong các nhiệm vụ chính của các tư tế thời Cựu Ước là dâng các lễ tế tạ tội, như trình bày trong chương 4 sách Lê Vi. Cả khi không cố ý, cũng phải dâng lễ tế tạ tội. Có bốn trường hợp phạm tội không cố ý, vì thế có bốn loại lễ tạ tội cho chính tư tế, tạ tội cho cộng đồng con cái Israel, tạ tội cho một đầu mục và tạ tội cho một thường dân. Trong hai trường hợp đầu, toàn dân đều có lỗi vì chính cộng đoàn đã phạm tội hay vì liên lụy với trách nhiệm của tư tế là thủ lãnh tinh thần đại diện cho cộng đoàn. Hai trường hợp còn lại liên quan tới tội của một kỳ mục, tức thủ lãnh đời, và liên quan tới tội của một thường dân. Sự trầm trọng của hai trường hợp đầu đòi buộc một loại lễ nghi của máu phải thực thi bên trong thánh điện, trong nơi thánh, và trong hai trường hợp kia thì thực thi trong sân trước nơi thánh, nơi sát tế vật toàn thiêu. Ở đây chúng ta thấy tội lỗi không có tính cách khách quan, nhưng nó tùy thuộc nơi địa vị của người phạm tội, và vì thế nó cũng liên lụy tới ảnh hưởng lớn hơn hay nhỏ hơn mà cung cách hành xử của người đó gây ra trên cộng đoàn. Vì con người là thành phần của cộng đoàn và của xã hội, nên mọi tư tưởng, lời nói và hành động của nó đều gây ảnh hưởng và để lại các hậu quả tích cực hay tiêu cực trên toàn cộng đoàn. Chính từ đó phát xuất ra trách nhiệm tập thể và tinh thần đồng trách nhiệm. Tội lỗi của con người đặc biệt trái nghịch với nơi thánh thiêng nhất của trái đất là thánh điện. Vì các đặc tính thanh tẩy và giải thoát của nó, máu được đưa vào trong thánh điện, nhưng không phải trong phòng cuối cùng là nơi cực thánh chứa đựng hòm bia giao ước, mà là nơi ở phía trước, tức nơi thánh thôi. Tại đây máu được rảy 7 lần phía trước màn chướng chia đôi 2 phần của lều hội ngộ, và máu được bôi lên trên các góc cong của bàn thờ dâng hương thơm trong lều hội ngộ. Ở đây cần chú ý không được lẫn lộn với bàn thờ dâng hy lễ toàn thiêu, lộ thiên ở trong sân trước thánh điện. Việc dùng máu ở đây có tầm quan trọng đặc biệt. Theo văn bản chương 17 câu 11 sách Lê Vi, Thiên Chúa đồng ý cho con người dùng máu để xá tội. Vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Tất cả mọi thứ lễ tế mà chúng ta đã tìm hiểu trong sách Lê Vi cho thấy việc tế tự trong thời Cựu Ước dùng máu súc vật để đổi lấy ơn tha tội cho con người một cách máy móc, nhưng không trao ban cho con người sức mạnh nội tâm giúp hoán cải và sống thánh thiện hơn. Phải đợi tới thời Tân Ước với hiến tế của chính Chúa Giêsu Kitô, loài người mới có được lễ nghi đền tội vĩnh viễn, có sức cách mạng và thánh hóa cuộc sống con người. Tuy nhiên, hiến tế này đã được ngôn sứ Isaiah nhắc tới khi trình bày gương mặt người tôi tớ khổ đau của Giave Thiên Chúa. Những gì ngôn sứ miêu tả cho chúng ta thấy gương mặt yêu thương dịu hiền ấy chính là Đức Giêsu Kitô, đấng cứu thế, được Thiên Chúa tuyển chọn, tự nguyện gánh lấy tội lỗi của trần gian và hiến mạng sống mình đền tội thay cho muôn người. Ngôn sứ Isaiah viết trong bài ca thứ nhất, chương 42. Đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngự trên nó. Nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, nó không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý, nó không yếu hèn, không chịu nhục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Ta là Giave, ta đã gọi ngươi vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta. ta đã nắm tay ngươi để gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chỗ tối tăm. Trong bài ca thứ hai ở chương 49, ngôn sứ Isaiah nói về ơn gọi của người tôi trung như sau. Giave đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời. Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của người. Người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho người, và quy tụ dân Israel chung quanh người. Giave muốn dùng người tôi trung để biểu lộ vinh quang của Ngài. Vì vậy Ngài nói, ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Trong bài ca thứ ba ở chương 52 và chương 53, ngôn sứ Isaiah tả hình ảnh người tôi tớ khổ đau của Giave Thiên Chúa trong cuộc khổ nạn và cái chết hiến tế của người như sau. Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của ta, mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa. Cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Giave đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca. Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xé lông, người chẳng hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội rồi thủ tiêu. Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới? Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo, và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Giave đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người ý muốn của Giave sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi trung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiến lợi phẩm. Bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân. Nhưng thực ra nó đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Tất cả những gì ngôn sứ Isaiah miêu tả trên đây đều đã được hiện thực nơi Đức Giêsu Kitô, ngôn sứ thành Nazareth. Như chúng ta có thể đọc trong các trình thuật cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người. Trong 3 năm công khai rao giảng tin mừng nước trời, Đức Giêsu đã báo trước cho các môn đệ biết số phận cứu thế của người. Thánh sử Matthew viết trong chương 16, từ lúc đó Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi phải chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilea, Đức Giêsu nói với các ông, con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình và dọc đường, người nói với các ông: Này chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Thánh sử Luca khi ghi lại lời tiên báo lần thứ ba này, viết trong chương 18 như sau. Đức Giêsu kéo riêng nhóm 12 ra và nói với các ông: Này chúng ta lên Jerusalem, và tất cả những gì các ngôn sứ đã viết về con người sẽ được hoàn tất. Quả vậy, người sẽ bị nộp cho dân ngoại, sẽ bị nhạo báng, nhục mạ, khạc nhổ. Sau khi đánh đòn, họ sẽ giết người, và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các môn đệ không hiểu, vì cũng như mọi người Do Thái thời đó, họ trông chờ một đấng cứu thế chính trị, nổi lên lãnh đạo dân Do Thái, đánh đuổi đế quốc Roma, thống trị các dân nước khác và khôi phục vương quốc nhà David. Các trình thuật cuộc khổ nạn của Đức Giêsu sau đó chứng minh cho thấy sự trùng hợp chi tiết điều các ngôn sứ đã nói và những gì xảy ra cho Đức Giêsu Kitô, đấng hoàn toàn thánh thiện và vô tội, nhưng đã tự nguyện gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian và chấp nhận cái chết bất công hổ nhục để cứu chuộc muôn người. Đó là điều Thánh Phêrô đã công khai rao giảng sau khi nhận được Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, khi Thánh Nhân nói với người Do Thái tại Jerusalem: Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ mà đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Đó là tin mừng và là đức tin giáo hội tiếp tục rao giảng cho muôn dân cho đến ngày tận thế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.